là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với những thông tin đáng chú ý diễn ra trong tỉnh, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời gian để nói về giá trị những cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công cuộc phòng chống tham nhũng, xây dựng Đảng. Cuối chương trình là chuyên mục An toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều qua 22 tháng 7, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại huyện Trấn Yên. Cùng đi có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động Thương binh Xã hội, lãnh đạo huyện Trấn Yên.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã tới thăm tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Mận ở thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, năm nay vừa tròn 101 tuổi. Mẹ Mận có hai người con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Hao, năm nay 95 tuổi, trú tại thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành. Mẹ Hao có một người con trai duy nhất cũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ân cần thăm hỏi động viên mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn, tri ân những hy sinh cống hiến to lớn của các mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận công lao to lớn của các gia đình có công với cách mạng. Trong đó có gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Mận và mẹ Hà Thị Hao, bày tỏ sự vui mừng phấn khởi khi thấy các mẹ Việt Nam Anh hùng được cấp ủy chính quyền địa phương và con cháu người thân trong gia đình, cộng đồng dân cư quan tâm chăm sóc tốt, có cuộc sống ổn định, vui tươi. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các mẹ Việt Nam anh hùng luôn mạnh khỏe, tiếp tục nêu gương dạy bảo con cháu phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, sống gương mẫu, tiếp tục có những đóng góp cụ thể thiết thực cùng cấp ủy chính quyền nhân dân địa phương xây dựng phát triển quê hương. Tiếp đó, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà gia đình ông Hoàng Văn Toản, là thương binh hạng 2/4 bị địch bắt tù đầy, hiện sinh sống tại thôn Yên Thịnh, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và động viên gia đình, đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của cấp ủy chính quyền địa phương đối với sự hy sinh xương máu cho độc lập tự do của các thương binh liệt sĩ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và địa phương luôn dành sự quan tâm to lớn đối với các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, mong muốn tất cả các gia đình thuộc diện chính sách đều được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở địa phương thường xuyên quan tâm động viên, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình người có công trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là nhà lãnh đạo tài đức vẹn toàn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là nhà báo, nhà viết sách với nhiều tác phẩm có giá trị thực tiễn, để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Chỉ trong 3 năm qua, nhiều cuốn sách quý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra mắt bạn đọc, thể hiện tư duy sắc bén, nhãn quan chính trị và có giá trị soi đường cho công cuộc đổi mới đất nước của Đảng và dân tộc ta.
Trong những năm vừa qua, với chức năng là cơ quan xuất bản chính trị trung ương của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật được giao nhiệm vụ biên tập xuất bản nhiều cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ năm 1990 đến nay, nhà xuất bản đã tổ chức biên tập xuất bản hơn 40 cuốn sách của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trên nhiều cương vị, ở nhiều vị trí công tác, phụ trách nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần làm rõ tư duy, lý luận và thực tiễn công cuộc xây dựng, phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Từ nhiệm kỳ Đại hội 11 của Đảng đến nay, các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên, nhằm xây dựng Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn, nhân dân hạnh phúc. Tiêu biểu là các cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam năm 2022, Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh năm 2023, Một số vấn đề về đường lối quân sự chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới năm 2023, Cả nước đồng lòng tranh thủ mọi thời cơ vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng năm 2023, Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc năm 2024. Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam năm 2024. Và mới đây nhất là cuốn Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Phạm Thị Thinh, cho biết bà may mắn và vinh dự được biên tập sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ năm 2004, khi còn là một biên tập viên trẻ. Từ đó đến nay, bà Thinh đã trực tiếp tham gia biên tập hơn 20 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mỗi cuốn sách đều có những đặc thù riêng, yêu cầu riêng và đều để lại những kỷ niệm khó phai, bà Thinh xúc động nói.
Với tôi thì được biên tập sách của Tổng Bí thư là một cái niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm. Do đó thì tôi đã cố gắng đặt cái trách nhiệm của mình lên cao nhất. Và Tổng Bí thư thì luôn luôn dặn chúng tôi là sách là văn bia để đời. Do vậy là mọi thông tin trong sách phải bảo đảm độ chuẩn xác và bảo đảm cái tính khoa học và tính chính trị. Vì thế sau mỗi cuốn sách thì tôi thường học được rất nhiều điều. Với cá nhân tôi thì tôi thường học được những kiến thức ở trong sách của Tổng Bí thư. Tôi cũng học được từ Tổng Bí thư về tư cách đạo đức khi đã giữ những cái cương vị cao nhất trong Đảng và nhà nước.
Cùng với các cuốn sách, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn có nhiều bài viết mang tầm chiến lược. Tháng 2 năm 2004, nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Bài viết công trì truyền đi những thông điệp để tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn quân, mà qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức quyết tâm xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Thế Hành, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định.
Có thể nói đây là một cái bài viết hết sức sâu sắc, tâm huyết, chỉ 13.000 từ thôi mà gói trọn toàn bộ cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong một cái chặng đường dài là giành độc lập dân tộc và đổi mới đất nước. Để đến hôm nay chúng ta đứng thứ 35 trong một trong 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Đúng như Tổng Bí thư nói đấy, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực, uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Các cuốn sách và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bàn về những vấn đề lý luận rất rộng, nhưng cách trình bày lại rất dung dị, chắt lọc, tổng kết thực tiễn và lấy đời sống thực tiễn để chứng minh thuyết phục. Do vậy tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, trở thành cẩm nang cho cán bộ đảng viên trong các ngành lĩnh vực và tạo thành các đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong cả nước. Hiếm có một cuốn sách lý luận chính trị nào được đông đảo nhân dân trong nước và quốc tế quan tâm đón nhận, tìm hiểu như cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sức hấp dẫn của các cuốn sách còn bởi tư duy, trí tuệ, phong cách và con người của đồng chí Tổng Bí thư, từ sự yêu mến, kính trọng, tin tưởng của nhân dân dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền, nguyên tổng biên tập tạp chí Cộng sản khẳng định.
Là nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấy, cũng tập hợp được rất nhiều những cái bài viết của đồng chí và tập hợp trở thành những cái cuốn sách theo từng lĩnh vực, và tất cả những cái cuốn sách ấy, những cái nội dung ấy phải nói là rất có giá trị, và nó những cuốn sách này chúng tôi đánh giá như là cái kho báu của Đảng ta và cho nhiều thế hệ sau. Đồng chí là người vừa phát hiện, vừa những cái cuốn sách ấy vừa nói cái phát hiện, nhưng mà vừa nói cái cách để mà xử lý những vấn đề đặt ra. Thế rồi phải nói là đồng chí khai mở rất là nhiều những cái khía cạnh mà trong các cuốn sách ấy, ví dụ ngoại giao chẳng hạn, là ngoại giao cái tre rồi cả thế giới biết, và đây chính là những cái phát kiến ấy của đồng chí Nguyễn Phú Trọng.
Với 80 năm tuổi đời và 57 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện tầm tư tưởng, lý luận kiệt xuất qua rất nhiều tác phẩm, đặc biệt là những cuốn sách mới được công bố trong thời gian gần đây. Một trái tim lớn đã ngừng đập để người cộng sản kiên trung trí tuệ và mẫu mực ấy trở về với thế giới của người hiền. Nhưng tư tưởng, tình cảm, trái tim, khối óc của Tổng Bí thư vẫn tiếp tục soi sáng sự nghiệp đổi mới và phát triển của Việt Nam, là kim chỉ nam trong mọi hành động cho cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc hôm nay và mai sau.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã phê duyệt hỗ trợ được 270 bộ hồ sơ cho các tổ chức cá nhân thụ hưởng các chính sách với kinh phí trên 5,7 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ trên 230 hồ sơ thành lập mới, duy trì các đội văn nghệ với kinh phí gần 3 tỷ đồng, 5 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng, 21 bộ hồ sơ thành lập lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể với kinh phí trên 900 triệu đồng, 2 hồ sơ hỗ trợ duy trì làng nghề phát triển du lịch với kinh phí trên 40 triệu đồng, 9 hồ sơ hỗ trợ tổ thu gom rác thải với kinh phí trên 500 triệu đồng, 2 hồ sơ hỗ trợ các lớp đào tạo nhân lực du lịch với kinh phí 150 triệu đồng. Nhờ triển khai đồng bộ hiệu quả các nghị quyết chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển du lịch Yên Bái đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Lượng khách du lịch đến Yên Bái luôn có sự tăng trưởng. Doanh thu về du lịch năm 2023 đạt trên 1.700 tỷ đồng, vượt gần 15% so với mục tiêu, tăng gần 4 lần so với năm 2021.
Thực hiện cuộc vận động xây dựng mô hình 606 sạch do huyện ủy Yên Bình phát động, thời gian qua các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tích cực triển khai thực hiện với nhiều hoạt động đa dạng phong phú, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Để thực hiện cuộc vận động, Hội Phụ nữ huyện Yên Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn việc triển khai cuộc vận động với các phong trào hoạt động như xây dựng gia đình 503 sạch, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo, phối hợp tổ chức các buổi truyền thông về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người, phong trào toàn dân đoàn kết thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. Bên cạnh đó, hội đã xây dựng được 95 tuyến đường phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, 15 chi hội phụ nữ hạnh phúc, 45 mô hình chi hội phụ nữ 503 sạch và chi hội phụ nữ 606 sạch. Thông qua những hoạt động thiết thực này đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân. Đến nay toàn huyện Yên Bình có 715 hộ hội viên phụ nữ đạt tiêu chí về 503 sạch, 5 có, 3 sạch và 606 sạch, có trên 12.300 hộ tham gia phân loại rác tại nguồn.
Trong 6 tháng đầu năm nay, các ngành chức năng của tỉnh đã thực hiện trên 2.800 lượt thanh tra kiểm tra các cơ sở kinh doanh về an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua thanh kiểm tra đã phát hiện trên 350 cơ sở vi phạm các quy định của pháp luật về điều kiện, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, không đảm bảo an toàn. Các ngành chức năng của tỉnh đã tiến hành xử phạt hành chính 160 cơ sở vi phạm, nộp ngân sách nhà nước gần 984 triệu đồng. Cùng với việc xử phạt hành chính, các đoàn kiểm tra đã kiên quyết xử lý tiêu hủy đối với các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở chủ cơ sở, khắc phục ngay những vi phạm còn tồn tại đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo bình luận trên báo Quân đội Nhân dân, suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và lớn mạnh, quân đội ta luôn xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng, luôn thể hiện đầy đủ và sâu sắc lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong bối cảnh tình hình nhiệm vụ mới, nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng, giá trị và ý nghĩa của lòng trung thành, phẩm chất quan trọng hàng đầu của quân nhân cách mạng có ý nghĩa quyết định đến việc phát huy phẩm chất và lan tỏa giá trị, danh xưng bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Đây vừa là yêu cầu khách quan, vừa là nội dung cơ bản để xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng quân đội tinh gọn, mạnh, hiện đại, khẳng định lòng trung thành tuyệt đối của quân nhân cách mạng đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng thời cũng là giải pháp hữu hiệu để gìn giữ, phát huy và lan tỏa phẩm chất, hình ảnh, danh hiệu bộ đội Cụ Hồ.
Những ngày gần đây, sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã và đang gây xúc động, tiếc thương cho đồng bào cả nước. 57 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều công lao với Đảng và dân tộc. Theo bài viết trên báo Đại Đoàn Kết, trải qua các cương vị quan trọng trong mọi hoàn cảnh, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh, trí tuệ với người cộng sản, có tầm nhìn chiến lược, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng, cách mạng của Đảng và dân tộc, các nguyên tắc của Đảng, giữ gìn, nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tiền phong, gương mẫu. Với tư duy chiến lược của nhà lãnh đạo Đảng xuất sắc, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh, quan điểm, lập trường kiên định, nhất quán, tinh thần chiến đấu cách mạng không ngừng nghỉ của người chiến sĩ cộng sản. Đồng chí đã có nhiều đóng góp lớn đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Theo bài viết trên báo Hà Nội Mới, một trong những quan tâm lớn nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công tác xây dựng Đảng, trong đó cán bộ là then chốt của then chốt. Dưới ánh sáng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong các bài viết, bài nói của mình về đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên. Có thể khẳng định rằng những lời dặn dò, chỉ bảo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tu dưỡng, chui rèn, xây dựng đạo đức cách mạng và chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, làm phong phú thêm kho tàng tư tưởng đạo đức cách mạng Việt Nam. Đó chính là động lực, nguồn lực to lớn, mạnh mẽ giúp bộ cán bộ đảng viên chiến thắng mọi cám dỗ về vật chất, tiền bạc, quyền lực, hoàn thành sứ mạng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần vào thắng lợi của công cuộc đổi mới vì một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Hỗ trợ nhà ở cho gia đình có công, hộ nghèo, cận nghèo là việc làm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện trách nhiệm và đạo lý đền ơn đáp nghĩa và thương người như thể thương thân của dân tộc ta. Hành động ý nghĩa này mang lại mái ấm tình thương cho những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai hỏa hoạn, biến đổi khí hậu, người nghèo, người yếu thế, có nơi an cư lạc nghiệp, không để ai bị bỏ lại phía sau. 2024 là năm bản lề để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Chương trình đã đạt được những thành tựu quan trọng góp phần giảm nghèo bền vững. Để người nghèo có nơi an cư lạc nghiệp, từng bước nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cần chung tay có hành động cụ thể. Trước hết, các đơn vị liên quan cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong đó, các đơn vị tập trung xóa nhà tạm, nhà rột nát, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống lâu dài cho hộ nghèo và cận nghèo.
Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng được xem là giải pháp góp phần hạn chế việc người dân tiếp cận vốn từ những kênh không chính thống, trong đó có tín dụng đen. Để chặn tín dụng đen, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục rà soát hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động cho vay, phục vụ nhu cầu đời sống cho vay tiêu dùng đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, hướng dẫn việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hoạt động tín dụng tiêu dùng, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, bám sát với nhu cầu thị trường, đồng thời có thể phòng ngừa ngăn chặn tội phạm ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời tăng cường sự phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền các cơ chế chính sách tín dụng ngân hàng đến mọi tầng lớp nhân dân, giúp hiểu đúng về các kênh cung cấp tín dụng chính thức cũng như thấy được các hệ lụy hậu quả của tín dụng đen.
Cả nước đang bước vào cao điểm của mùa mưa bão, tại nhiều địa phương sạt lở đất trở thành nỗi lo thường trực. Một số khu vực miền núi và trung du sạt lở đất thường kèm lũ quét, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn về tính mạng, sức khỏe con người, kinh tế và môi trường sinh thái. Nhằm hạn chế sạt lở đất và hậu quả của nó, giới chuyên gia khuyến cáo các địa phương cần nắm chắc diễn biến thời tiết, chủ động khảo sát thống kê các khu vực có nguy cơ sạt lở, tổ chức cảnh báo tuyên truyền di dời người dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Điều quan trọng hiện nay là cần tận dụng các nền tảng số, thường xuyên tổ chức hướng dẫn trang bị cho người dân các kỹ năng nhận biết phòng tránh, cách ứng phó xử lý thoát hiểm khi đối diện với sạt lở đất. Thực tế cho thấy một số vụ sạt lở nếu người dân có kỹ năng phòng tránh xử lý đúng cách có thể giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về sinh mạng. Chính quyền, cơ quan chức năng ở cơ sở cần chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng phòng chống, nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo và giải pháp phòng chống thiên tai. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên đường thăm Mỹ trong bối cảnh quan hệ giữa hai quốc gia đồng minh đang lạnh nhạt do cuộc xung đột ở dải Gaza. Phát biểu với báo giới trước khi lên máy bay, ông Netanyahu cho biết chuyến thăm lần này rất quan trọng, diễn ra vào thời điểm có bất ổn chính trị lớn khi Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông Netanyahu nhấn mạnh rằng bất kể ai sẽ là Tổng thống tiếp theo ở Mỹ, Israel vẫn là đồng minh vững chắc và không thể thiếu được của Mỹ ở Trung Đông. Theo kế hoạch, ông Netanyahu sẽ hội đàm với Tổng thống Joe Biden để thảo luận cách thức giúp Israel đạt được các mục tiêu trong cuộc xung đột ở dải Gaza. Sau đó, ông Netanyahu sẽ có bài phát biểu tại một cuộc họp chung của hai viện Quốc hội Mỹ vào ngày 24 tháng 7. Ngày 22 tháng 7, Hungary và Slovakia đã tiến hành tham vấn với Ủy ban châu Âu về việc hòa giải vấn đề nạn chuyển dầu qua Ukraine. Ngoại trưởng Hungary Zsasto cho biết Ủy ban châu Âu sẽ thảo luận về vấn đề này trong 3 ngày. Nếu không có kết quả, Hungary sẽ đưa vấn đề ra tòa án được lựa chọn để giải quyết. Các cuộc tham vấn được tổ chức sau quyết định bổ sung tập đoàn Lukoil của Nga vào danh sách trừng phạt của Ukraine. Theo đó, Ukraine đã đình chỉ việc vận chuyển dầu quá cảnh qua lãnh thổ của mình. Vì vậy, Slovakia và Hungary không còn nhận dầu từ Lukoil nữa. Hungary và Slovakia khẳng định động thái này vi phạm quyền miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt của EU, nhằm giúp các nước phụ thuộc vào Nga có thêm thời gian để loại bỏ năng lượng của Nga. Theo các chuyên gia, sau khi nguồn cung cấp năng lượng bị cắt, nhiều nước Trung Âu có nguy cơ mất điện, thiếu nhiên liệu. Ngày 22 tháng 7, một vụ nổ súng đã xảy ra tại Viện Dưỡng Lão ở Duruva, một thị trấn thuộc miền đông của Croatia, khiến 6 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ. Theo cảnh sát địa phương, vụ xả súng xảy ra lúc 10 giờ 10 phút ngày 22 tháng 7 theo giờ địa phương. Người đàn ông có tên là Kretmir Pahovi, 51 tuổi, đã xông vào Viện Dưỡng Lão và nổ súng khiến 5 người thiệt mạng tại chỗ. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị và một trong số họ đã chết vì vết thương quá nặng. Được biết, trong số 6 người thiệt mạng có cả mẹ của nghi phạm. Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra về động cơ và nguyên nhân vụ nổ súng. Ngày 22 tháng 7, giới chức Ethiopia cho biết ít nhất 55 người đã thiệt mạng trong vụ lở đất ở huyện Gofa. Vụ lở đất xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 22 tháng 7 sau những trận mưa lớn ở huyện Gofa. Việc tìm kiếm những người sống sót đang được tiến hành. Giới chức địa phương cho biết trong số những thi thể được tìm thấy có trẻ em, phụ nữ và sĩ quan cảnh sát. Lở đất thường xuyên xảy ra ở miền nam Ethiopia vào mùa mưa, thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm. Khu vực Gofa từng hứng chịu các đợt lở đất thảm khốc trước đây, trong đó có hai vụ cách nhau một tuần hồi 2018 khiến ít nhất 32 người thiệt mạng.
Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, phản ánh của phóng viên chuyên mục an toàn giao thông.
Xác định tuần tra kiểm soát là một trong những giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và thường xảy ra tai nạn. Đồng thời tăng cường xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, cơi nới kích thước thành thùng xe. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên đã phát hiện xử lý và lập biên bản 915 trường hợp vi phạm, trong đó xử lý 325 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 216 trường hợp vượt tốc độ, tạm giữ 25 ô tô, 447 mô tô, tước giấy phép lái xe 313 trường hợp, xử phạt vi phạm gần 3 tỷ 200 triệu đồng. Cháu Nguyễn Quang Thắng vi phạm giao thông nói:
cháu mắc những lỗi như là không mang gương và không mang giấy tờ xe, nhưng mà cháu cũng được các chú giao thông quan tâm và nhắc nhở rồi ạ. Cháu hứa là sẽ không tái phạm và không vi phạm luật giao thông nữa để đảm bảo cho an toàn giao thông ạ.
Theo đánh giá của công an huyện Văn Yên, các lỗi vi phạm chủ yếu của người tham gia giao thông là không chấp hành quy định về đèn tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe máy, điều khiển phương tiện khi trong máu có nồng độ cồn, cơi nới kích thước thành thùng xe, điều khiển phương tiện không có gương chiếu hậu. Ngay khi phát hiện các vi phạm, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên đã kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Ngoài ra, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện tổ chức 62 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho trên 17.000 người dân, giáo viên và học sinh, tổ chức cho 1.455 lượt người ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ, tặng 80 mũ bảo hiểm, phát 2.320 tờ rơi cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông và dán 342 đề can trên xe ô tô về việc chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ. Anh Đoàn Văn Hà tham gia giao thông nói:
thì bản thân lái xe thì đã chấp hành, đã ý thức tự giác chấp hành cái việc mà không sử dụng các chất có cồn khi lái xe. Và đặc biệt là khi mà tham gia giao thông được các chốt cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn và cũng có quán triệt và hướng dẫn, thì chúng tôi cảm thấy là cái sự chấp hành của đa phần anh em lái xe rất là tốt. Từ đó nó giúp cho cái việc mà chúng tôi, bản thân tôi tham gia giao thông rất là yên tâm trong cái việc mà sẽ rất là ít những người mà có nồng độ cồn tham gia, từ đó đảm bảo giao thông cho tất cả mọi người.
Ông Vũ Ngọc Sơn ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết:
nhờ đi xe này có gương này, đội mũ bảo hiểm, chấp hành đúng luật an toàn giao thông để đảm bảo an toàn giao thông.
6 tháng năm 2024, trên địa bàn huyện Văn Yên đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết, 4 người bị thương. So sánh với cùng kỳ năm 2023 giảm 1 vụ, tăng 2 người chết và giảm 7 người bị thương. Để kéo giảm 3 tiêu chí về an toàn giao thông, thời gian tới, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên sẽ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát theo kế hoạch số 300 của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an và chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Đại úy Hà Sơn Trường, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên cho biết một số giải pháp như sau:
tăng cường tuần tra kiểm soát, phối hợp với lực lượng công an các xã, phường, thị trấn để tập trung vào 5 nhóm chuyên đề chính là vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, quá khổ quá tải và vi phạm kích thước thùng xe, chủ yếu tập trung vào các lỗi là nguyên nhân trực tiếp để xảy ra tai nạn giao thông để thực hiện đúng các chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Yên Bái trong các dịp lễ Tết và các sự kiện lớn trên địa bàn huyện Văn Yên. Thì chúng tôi tăng cường phối hợp cùng các công an các xã, phường, thị trấn để đảm bảo an ninh trật tự và kiềm chế không để xảy ra tai nạn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục an toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe ga 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.